Tôi ngần ngừ. Mày không ở lại coi xả thịt con kỳ đà hả?
Coi làm quá gì, về ăn cơm, trưa này còn đi rừng cho kịp.
Dì Tư Béo quay ra tìm tôi, mặt tiêu nghỉu. An, có quen ai trong này không?
Chi hả dì?
Hỏi mua giùm tao cái mực, tao nói hoài mà họ không chịu bán kìa.
Vậy là họ không có bán đâu.
Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chặt lưỡi tiếc mãi. Thảo nào ngày trước có lần lão ba ngù bảo tôi.
Bà phệ của mẹ lưng mật á, lúc nào cũng tìm mật tổng vào bụng. Bà là bà chúa nhát sợ tàu bay mà.
Tôi hỏi thăm dì có khỏe không, lâu nay dì ở đâu, nhưng bà ta chỉ ừ ào đáp qua loa. Thất vọng vì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà ta khi gặp lại tôi ban nãy.
Bây giờ mày ở đây hả? Có khá không?
Giọng sợ lỡi của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng, và trên gương mặt phì phì buồn thiêu hé mở một nét cười.
Thôi, đi với dì đi, An. Ở với dì, con sẽ chẳng đến nỗi nào đâu.
Con có ba má ở đây rồi.
Tôi cười cười đáp.
Ủa, mày gặp ba má mày rồi đó hả?
Gặp rồi.
Thằng cò cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ giục tôi đi về gấp. Dì Tư Béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặt giả đánh lung tung, làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một lúc nữa, đến khi đã biết chắc rằng không thể mua được cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dì Tư Béo đều bắt đầu và kết thúc bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chúng tôi mua dầu lửa xong, lo muộn, bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắn quần lên tới hán, vừa đi vừa khảo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng cò tặc lưỡi, kêu lên.
Phải chứ hồi sáng mình dắt theo con luốc. Mày liệu con luốc có chống cự nổi với con kỳ đà đó không?
Biết đâu được.
Sao lại biết đâu được? Cọp nó còn không sợ mà. Tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết, chứ ở đây không còn con nào nữa đâu.
Con gì cũng sống có đôi, biết đâu lại không còn một con đang chờ mình trong đó.
Đừng nói bậy.
Thằng cò bỗng quát tôi, rồi nó dinh dinh bộ mặt làm ra vẻ cứng cỏi, dung dẫy chai dầu lửa trong tay, lội bươn tới trước đi một mình. Trường đước mênh mông, cây đước một dài tăm tấp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ, rễ cao từ 3-4 thước, tua tủa dương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thính, không một cọng cỏ mọc, chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà dàn sông li ti vết chân của những con giả tràng bé tẹo. Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi. Chúng tôi 5-7 đứa rủ nhau đi bắt dợp, bắt cua. Trên đường về thường đuổi nhau, chui qua những cánh tay nước, móc bùn ném nhau, té nước và treo đùa ầm ĩ. Những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy, thì tôi có cảm giác như rừng nước đang xôn xao từ dưới biển mọc lên. Nhưng hôm nào đi một mình, chung quanh vắng lặng, nhìn làn nước đục ngầu xô nhau tràn qua cội nước xù xì, thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển. Và một nỗi lo sợ không đâu bất thần ập tới, khiến đôi lúc tôi phải hét to lên để tự trấn tĩnh, và ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về hướng một ngôi lều nào đó mà tôi biết là gần nhất. Thằng cò vẫn mãi miết ộp hoạp lội bùn đi trước tôi. Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng nước âm u, từng bước di động của chúng tôi mồn một vọng vào tĩnh mịch. Tự nhiên tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng và dặn hắn một tiếng, gấp bước đuổi theo thằng cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự nhút nhát đi sau.
Chương 19. Du kích trong rừng. Dòng sông Năm Căn hơn 2 tháng trước còn ồn ả khua động tiếng mái chèo xuôi ngược, giờ đã trở nên lạnh ngắt vắng teo. Thuyền bè rút mãi theo các đường kênh rạch nhỏ, chạy sâu vào rừng cho dễ đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Quán lều dở đi theo, lùi vào tận trong đấn, lò than bỏ cho các loại dây rừng bò kín nóc.
cáo cày tha hồ dắt nhau làm tổ trong những đống củi gỗ đước cao như núi chất ngoài sân lò, mọc đầy nấm dại.
Thằng Tây mới tới Năm Căn hơn 2 tháng thôi, vậy mà gần chục mạng người đã hy sinh rồi. Hai anh Du Kích diệt được khá nhiều Tây và lính ngụy vừa bị nó bắt và bắn chết, buộc xác phơi ở chỗ gốc cây mắm gần bờ sông chiều hôm qua. Bà con trong chợ đến cướp xác hai anh em về chôn, bị nó bắt đánh một trận gần chết, bữa nay còn giam trong đồn đó.
Ông già thở đống củi nói đến đây ngập ngừng cúi xuống, cởi lại đống hung. Khói cây nồng đang sệt từ đống hung ngùn ngụt bốc lên, tỏa trắng khắp gian lều. Bầu không khí ẩm ướt từ trong ngôi lều của chúng tôi như quánh lại, ngột ngạt đến tức thở. Ông lại ngẩn nhìn tí nuôi tôi, nói tiếp.
Như vậy là hết đất rồi, chỗ nào cũng có thằng giặc. Chỉ như cái hòn khoai ngoài biển kia kìa, mà nó còn mò tới đống đồn. Vậy thì mình cũng phải làm thế nào chứ anh hai?
Tí nuôi tôi cứ gật gù im lặng ngồi nghe. Khi ông già đống củi ngừng nói, với tay rút một giấm thuốc trong cái ống bơ nhồi vào tủ, tí nuôi tôi bèn cầm chai rót thêm rượu vào bát.
Uống đi ông bạn. Trời ơi, bộ anh hãy muốn tôi mượn tủ binh giải phá thành sầu hả?
Ông già nhếch nụ cười móm mém, đưa tay đỡ bát rượu.
Chẳng qua đó là cái thói tật không bỏ được của anh em bọn mình đó thôi. Chỉ có chúng ta mới giải phá được thành sầu này, chứ cái thứ tủ binh thì nó chỉ quật cho mình say mềm, nằm đó chờ giặc đến trói cổ dắt về đồn thôi.
Đôi bạn già ngồi xếp bằng trên một tấm đăng trải giữa nhà, cùng cười lên mấy tiếng và chuyển bát rượu cho nhau, mỗi người tợp một ngụm. Tiếng cười khành khạch gượng gạo của ông già đốn củi có lẽ cũng làm lay đôi chút buồn sang cho tí nuôi tôi. Cả hai người cùng im lặng đưa mắt ngó ra ngoài. Ánh nắng trời chiều xuyên qua những tầng lá đước rậm rạp chiếu xuống mặt đất lầy ngoài bờ bên kia con rạch nhỏ một màu xanh tay tái. Gió từ biển khơi thổi tới, hun hút luộc qua những dòng lá đước tối om, thốc mạnh vào lều làm cho mái lá rung lên và ngọn lửa cháy lép bép trong đống củi hung bỗng phục sáng đỏ ngòm. Cứ vài hôm lại có một ông khách tạt vào lều uống vài chén rượu với tí nuôi tôi. Có người tôi quen, có người tôi chỉ biết mặt chứ không rõ tên. Đôi khi cũng có một vài người lạ mà tôi đoán chừng là bị giặc càn chạy tới đây. Những lần đầu tôi còn thường la cà bên tí nuôi tôi, lắng nghe câu chuyện giữa những ông già trao đổi với nhau qua chén rượu suông. Nhưng mãi rồi tôi cũng không chú ý nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện bọn giặc ruồng bố càn quét. Họ rất căm thù bọn giặc ở đồn Năm Căn. Nhưng nghe cái giọng rượu lè nhè của họ, tôi biết rằng họ chỉ có thể mượn rượu để nói ra cho hả một lúc vậy thôi. Thậm chí có một ông nom còn trẻ tráng gọi tân tí nuôi tôi là bác, mà cũng thở ra cái giọng bạc nhược của những lão già cổ hủ. Một hai tin rằng sự xuất hiện con kỳ đà kinh khủng nơi đồng mã mấy tháng trước là điềm trời giáng tai họa cho dân xứ này. Sau những bữa rượu như vậy, tiễn khách đi rồi, tí nuôi tôi thường đứng rất lâu một mình ngoài bờ cỏ. Ông lắng nghe tiếng cano giặc chạy tận ngoài sông cửa lớn, hay nghĩ gì về những câu chuyện của các ông bạn già thì không rõ. Nhưng tôi thường thấy ông khoát khoát tay, làm những cử chỉ bực tức khó chịu. Mỗi ngày, tí nuôi tôi lại một thêm lầm lì ít nói. Có khi ông ngồi lặng lẽ hàng giờ bên đống củi hung như một gốc cây khô giữa rừng, đến nỗi tôi và thằng cò đứa nào cũng len lén không dám đi mạnh chân. Ông thường bỏ nhà đi luôn, chẳng rõ đi đâu, nhiều lúc đi 2-3 hôm mới về. Má nuôi của tôi rất lo. Cơ sự này thì ông lão đến quẩn chí mất. Nhưng mỗi lần tí nuôi tôi trở về, tôi lại thấy ông tỉnh táo và vui vẻ hơn trước. Có khi ông còn cầm về cho tôi và thằng cò một vài thứ quả lạ, màu đỏ ống, có những chấm li ti xám xám rất đẹp, mà ông bảo là chỉ cầm để chơi chứ không ăn được. Chà, có thứ quả rừng nào mọc ngoài bờ sông và trong những khu rừng chung quanh đây lại có thể lọt khỏi con mắt của tôi và thằng cò? Thế mà cả hai đứa chúng tôi đều chưa hề trông thấy thứ quả tí nuôi tôi cầm về.
Tí lấy quả này ở đâu về vậy hả tía?
Ngoài sớm kia thôi.
Sớm nào vậy tía?
Sớm ngoài chứ sớm nào. Con sao cứ lục dân mãi?
Tôi lặng im không hỏi nữa. Thằng cò tưởng ông mệt mà tôi cứ đeo theo hỏi làm ông bực. Nó bèn lôi tôi đi bắt mồi câu cá. Ở nhà được vài hôm, tí nuôi tôi lại sắm sửa đi. Ông soạn mấy bao diêm, một cái son nhôm và hơn chục lít gạo bỏ bao cà ròn. Điều đó càng khơi gợi thêm sự tò mò trong tôi bấy lâu nay một cách mãnh liệt, khiến tôi không nén được ý định phải dò xem tí nuôi tôi đi đâu và làm gì. Cũng như mấy bận vừa rồi, tí nuôi tôi lấy xích buộc con luốc vào chân cột cẩn thận, rồi sai bảo tôi và thằng cò đi làm một công việc gì đó, hoặc chờ đúng lúc chúng tôi vắng mặt ông mới đi. Tí nữa tôi đã sắm sửa xong rồi, chẳng đợi ông bảo, tôi cầm con dao bước ra cửa, còn quay lại nói vọng vào bếp:
"Má, con ra ngoài bờ sông chẻ mớ lạc dừa nghe má."
Tí nữa tôi đáp thay cho má nuôi tôi. Ông còn cười cười nhìn tôi bằng con mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men theo bờ rạch, đi tới một chỗ ngoặt, bèn chui ngay vào núp trong một bụi sậy tùm. Từ nơi trú ẩn này, tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh. Ngồi chưa yên chỗ, tôi đã thấy tí nuôi tôi quẩy bao cà tròn lên vai, lững thững bước ra sân. Ông còn đứng giữa sân vũ chiếc khăn rằn bịch lên đầu, quay qua quay lại chung quanh rồi mới lần ra bờ rạch. Tôi nén thở, cúi thấp đầu xuống gối, không dám động cửa. Lâu lắm mà vẫn không thấy ông đi qua chỗ tôi. Như thế này thì dứt khoát là tí nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi bụi, chạy về. Chưa vào tới cửa, tôi đã hỏi giật giọng:
"Má, tí con đâu? Ông đi rồi hả má?"
Má nuôi tôi bước ra, một tiếng:
"Mày hỏi ông có chuyện gì không? Sao hỏi ông còn ở nhà mày không hỏi? Để cho ông đi rồi mới chạy tìm cuốn lên như vậy."
"Tí có nói đi đâu không má?"
"Không. Mày còn lạ gì tính của tía mày nữa. Ông đã không muốn nói thì hỏi ông làm gì hả con?"
Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận dỗi. Tôi chạy vào mở xích thả con luốc ra sân, rồi tôi bước đến cầm tay má nuôi tôi:
"Con đi theo tía, theo coi tía đi đâu."
"Ông đập mày chết bây giờ à, ông đi đâu thôi mặc ông, theo làm gì, đến như tao mà ông còn giấu, không nói thầy."
"Đúng rồi, vậy là đúng rồi, con đã biết đúng là tía con đi đâu rồi."
"Ông đi đâu?"
Tôi ghé vào tai má nuôi tôi, thấp giọng:
"Ông đi vô chơi với mấy anh du kích trong rừng. Má không thấy tí con mang theo nào diêm, nào gạo, cả cái nồi nữa đó hả?"
Má nuôi tôi lùi lại một bước, tròn xoe mắt nhìn tôi:
"Ai nói với mày vậy?"
"Con đoán vậy thì biết, chứ đợi gì phải nghe ai nói."
"Mày nói không chừng phải đó. Tao cũng nghĩ mang máng như vậy. Từ hôm ông nhặt cái quả gì ở đâu về cho tụi bay đó, bà Tám ngoài xóm có bảo nhỏ với tao rằng nghe đâu anh em bộ đội đằng mình còn ẩn trong rừng. Bà còn nói họ rách lắm. Nghe vậy thì để bụng thôi, chứ có hở ra cho ai nghe đâu con."
"Má còn phải dặn. Thôi để con vào gọi thằng cò dậy đi với con."
Má nuôi tôi nắm tay tôi lôi lại:
"Không được, không được đâu. Con đi một mình thôi, có con luốc theo con là đủ rồi. Cái miệng thằng cò nó hay bếp xếp dữ lắm."
Má nuôi tôi vội vã quay vào, soạn trong rổ mây lấy một ống kim khâu và mấy cuộn chỉ, gói vào mảnh giấy nhật trình cũ, nhét vào túi áo tôi:
"Nhà nghèo không có gì, con vào gặp các ảnh, nói là của má gửi biếu, đi cẩn thận nghe không?"
Tôi gật đầu, huýt sáo một tiếng, con luốc nhảy phóc theo chân tôi, chạy dọc theo bờ rạch ăn sâu vào rừng. Cứ men theo dấu chân tí nuôi tôi vừa đi vừa dắt con luốc chạy ộp quạp trên bờ đất sình lúc ngang ống chân. Đi bộ 2000 thước thì mất dấu. Ở đây hãy còn có nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua, bắt dợp. Những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phù sa mỏng khi triều xuống, rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tí nuôi tôi. Tôi lội ngay xuống rạch, ngược theo dòng nước gợn bùn dẫn đục ngầu từ trong rừng chảy ra, mãi miết bươn ra. Con luốc cứ kêu ư trong cổ, dường như muốn gọi tôi lên mà mãi không thấy tôi lên, nó bèn co giò phóng tẩm xuống nước, lội sộn sộn sát theo tôi. Càng đi sâu vào rừng, lòng rạch càng hẹp lại, nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên cây che phủ, bóng nắng không lọt xuống tới, khiến cho dòng nước tối om om, trông rất dễ sợ. Tôi vẫn mãi miết đi tới, chừng nửa giờ sau thì thấy mất những gợn nước dẫn bùn, mà trong hai bên bờ lại chẳng có một vết chân nào lội lên. Nhìn những cánh tay đước từ trên bờ tua tủa thò xuống lòng rạch, tôi nghĩ có lẽ tí nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây, đi lên bờ rồi. Quả nhiên con luốc dãy đuôi lia lịa, làm bùn và nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Lập tức tôi bám theo cái rễ ấy trèo ngay lên cây. Nhìn xuống phía dưới chân, chỉ thấy những cọng rễ đứt xám ngắt chung quanh tua tủa cắm xuống mặt bùn phẳng lì. Con luốc cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên chực sủa, tôi phải xùy xùy lui mồm nó mới chịu im. Không lẽ tí nuôi tôi đến đây biến thành chim bay mất hay sao? Mà lại không có vết chân tụt xuống xung quanh gốc cây, vậy thì dứt khoát là ông đã lần theo những cái rễ đứt to lớn xỏ rễ vào nhau mà lần đi trên cao thôi. Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một, và chỉ một chốc sau chỉ đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp tróc xước những mảnh vỏ con để lộ ra một vết xanh còn mới. Thế là tôi đã nắm được đầu mối con đường bí mật đã đưa tí nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu người, tôi như con dượng, cứ dò theo dấu vỏ rễ xước, chuyển từ cây này sang cây khác đi tới mãi. Con rút trung thành vẫn bám sát theo tôi phía dưới chân. Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau, chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối. Vết cỏ cây trốc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc, rồi sau đó tôi không còn nhìn ra được một dấu nào nữa. Ngồi trên một cái rễ cao, tựa người vào thân cây, ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đang chìm dần vào bóng tối, tôi cảm thấy tay chân mình bủn rủn, nhất không muốn nổi. Một con chim hồng hoàng to như con ngỗng, sắc lông đen, vỗ cánh phành phạch bay vút qua bên trên đầu tôi. Chiếc mỏ cong to tướng và những rìa lông màu trắng ở chót cánh mất hút trong bóng tối lờ mờ. Tiếng cát cát kêu vang rừng của con chim đen to tướng tan dần trong mênh mang vắng lặng, khiến tôi rùng mình nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đào mộ người chết nơi đồng mã. Tôi phải tự động viên mình và chật vật lắm mới trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy dệt khói bốc ở một nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan rã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi, và bây giờ màn đêm cũng đã bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những gọn cây. Trời tối thì tối chứ sợ gì, mình sẽ dễ dàng nhận ra ánh lửa của họ. Có ai ở thầm giữa rừng đâu mà lo. Nghĩ như vậy, tôi lại phấn khởi mừng thầm. Nguồn hy vọng mới làm tôi phấn chấn trở lại rất mau. Tôi kiên nhẫn ngồi trên một nhánh cây, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua màn đêm, mặc kệ cho bầy muỗi đói do de kêu dậy bên tai và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay. Tôi không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị mù vì nhìn vào màu đen lâu quá. Con luốc cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ tôi, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng, không biết là nó muốn báo cho tôi biết rằng nó hãy còn đứng đó, hay nó dọa một con chồn con cáo nào đang mon men tới gần. Gió bắt đầu nổi lên, trừng đêm khua xào xạc. Mùi bùn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt mốc mốc xộc đầy vào mũi tôi. Giữa lúc không còn trông cậy vào tai, vào mắt mình nữa, thì khứu giác lại báo ngay cho tôi biết rằng tôi đã đi đến gần một chỗ có người. Trong những luồng gió từ màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá kho cháy nồi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng và bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp trúng trên lưng con luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con luốc cạn rừng đi tới. Nói cho đúng thì chính con luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạn choạng dấp vào những rễ cây, ngã sóng xoài vào bùn. Con luốc đã nhanh nhẹn cắn áo tôi lôi dậy, và nó luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước. Tôi và con luốc mò mẫm dắt nhau lội đi từng bước như vậy rất lâu. Kia rồi, ánh lửa tôi đang tìm bỗng hiện ra thấp thoáng sau những thân cây, như một dần mặt trời nhỏ từ dưới mọc lên. Tôi phải túm chặt chòm lông gáy trên cổ con luốc, giữ nó lại và khẽ xuýt một tiếng, không thì nó sủi dáng lên và bỏ tôi chạy dục tới đó ngay. Tim tôi đập trộn lên, ánh lửa mỗi lúc một gần. Đã trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian chòi nhỏ dưới một gốc cây rậm. Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tuột xuống dần. Bàn chân tôi dẫm lần lần lên mặt đất trắng hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên, con luốc dùng ra khỏi tay tôi và chồm lên sủa quang quang. Đồng thời, một tiếng quát vang lên rùng rợn trong tối, rất gần. Tiếng lên còi súng đánh rớp và tiếng quát liền theo, nghe càng dữ dội hơn trước.
Đứng lại! Ai? Đứng lại đó!
Đàn mình! Người đàn mình! Tôi cuống quýt kêu lên, rồi tôi luôn luôn một hơi.
Tôi là thằng An, con ông Hai ngoài xóm lá. Tôi đi vô tìm tía tôi.
Tiếng chân nhiều người chạy thình thịch trên gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải quay nghiêng mặt tránh ra một bên.
Còn có đi với ai nữa không?
Tiếng một người nào từ trong tối sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng nghe tí nuôi tôi kêu trời một tiếng. Hình như ông đang nói với người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. Ông nói:
đúng, nó là con tôi. Nó mò theo tôi đó. Thiệt là hết chỗ nói cái thằng nhỏ này.
Thôi, vào đây chú em.
Người cầm đèn pin vừa nói vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ cho tôi thấy lối đi vào. Tiếng người vừa nói đó sao nghe quen quen. Hình như tôi đã có gặp người đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải. Tí nuôi tôi cầm khúc đèn chai bước ra đón, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.
Ai kêu mày lội vô đây? Tao sẽ về tao nói má mày biết đi, bà dân cho mày một trận. Thôi, bước xuống cái dũng bên trái đó, rửa mình ngay đi, y như là thằng mò bùn bắt cá cạn vậy.
tôi cởi quần áo giặt giũ qua loa rồi máng lên nhánh nước, tắm vội tắm vàng một chốc là xong ngay. Con lúa cũng nhảy phốc xuống dũng nước, bị bỡm sáng vào bên tôi, đòi tôi cọ bùn tắm cho nó. Một anh đứng bên mé dũng nước với tí nuôi tôi, giọng nói nghe còn trẻ lắm, hỏi tí nuôi tôi tới bằng lối nào mà để tôi dò theo vào được. Tí nuôi tôi không đáp, chỉ lắc đầu nói:
"Thiệt là hết biết, tôi cũng chịu cái thằng quỷ này."
Ông đứng bên mé dũng nước trao cho tôi một bộ quần áo cho tôi mặc tạm vào cho ấm, chứ nó không được vừa và đẹp lắm đâu. Tôi như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, dậy cộp vì muối nhiều nước mặn và giá không biết bao nhiêu là mụn dãi. Khi tôi bước vào lều của những người du kích, người đầu tiên tôi nhận ra ngay là thầy giáo Bảy, kế đó là ông già đốn củi. Còn người cầm chiếc đèn pin, mặc bộ quần áo bà ba rách nhiều chỗ, mặt xương xương, tro mọc tua tủa xung quanh cằm vì lâu ngày không cạo, đang ngồi trên bộ giạc lót bằng cọng sống lá kia thì tôi trông quen lắm. Tôi đã gặp ông ấy ở đâu một lần rồi, chắc chắn là tôi không lầm. Từ khi nghe giọng nói nhanh nhảo của ông ban nãy, trong thoáng chớp có rất nhiều gương mặt quen quen hiện nhanh ra trong đầu tôi. Vừa ở ngã ba sông này có một gương mặt người dân quân tự vệ hiện ra cười với tôi, thì trong ngôi miếu tận một nơi xa kia, gương mặt những người thương binh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi chợt hiện lên và biến đi. Một bộ mặt xương xương toét miệng cười bỗng hiện ra giữa quán rượu vì tươi béo. Cái bóng người cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng bọt hợt đeo trễ bên đùi. Đúng là ông ấy rồi, tôi dục kêu lên: "Chú Quỳnh Tấn!" Người ấy buông chiếc đèn pin ra, nhổm lên, nhảy xuống khỏi bộ giạc, đứng sững sững nhìn vào mặt tôi. Tất cả những người chung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Ông ta nghiêng đầu, nheo mắt:
"Trời ơi, chú em này sao lại biết mà gọi đúng tên cuốn cơm của mổ vậy kìa?"
"Đêm đó, chú đi với anh Sáu tuyên truyền ghé quán dì Tư Béo, chú có gặp anh phân đội trưởng, cháu làm hầu bàn ở đó."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người chỉ huy du kích đã làm tiêu tan bầu không khí im lặng trong ngôi lều khi tôi mới bước vào. Các anh du kích bỏ củi vào đống hung quạt lên, bảo tôi ngồi xuống không cho ấm. Tôi vừa ngồi xuống một khúc gỗ, chưa kịp xòe bàn tay móp cống ra hông trên lửa thì đã có anh bưng vào cho tôi một tô cơm kèm hai khúc cá kho khô và một đôi đũa. Đúng là mùi cá kho cháy nồi mà tôi đã bắt gặp lúc nãy đây. Tôi chẳng khách sáo gì cả, cũng chẳng kịp nói hai tiếng cảm ơn cho phải phép, đỡ ngay lấy tô cơm và ngốn và ngấu gần như không kịp nhai. Con lúa cũng có phần là một miếng cháy, dây dãy đuôi ngồi nhá tóp tép bên đống hung cạnh tôi. Qua làn khói củi hung bỏ mắt tỏa trắng, tôi biết có những đôi mắt cười nheo nheo trong ánh lửa của những người du kích ngồi tựa lưng vào vách đang nhìn tôi.
"Cà, có giấy nhật trình của má gói đã ướt sũng cả rồi. Lúc nãy mình dại quá, sao không dám cầm vào đây mà không cho khô, cứ giấu nó đi trong túi áo ướt."
Tôi già nốt miếng cơm trong tô, rồi đứng dậy cầm tô đi ra rửa ngoài dũng nước. Lúc vào, tôi không quên cầm vào gói quà của má nuôi tôi gửi cho các anh du kích.
"Cái này là cái má tôi gửi cho các chú các anh đó."
Nói xong, tôi mở năm đầu ngón tay xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Quỳnh Tấn. Tí nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lao khẩu súng trường ở chỗ góc lều, vội ngẩng lên:
"Hóa ra má mày bảo mày vô đây đó hả?"
Rồi tí nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bua:
"Lạ quá, tôi có hề nói với bà lần nào đâu, sao mà hai mẹ con bà thính tới vậy chứ?"
Chú Quỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tí nuôi tôi, chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhào ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên:
"Quả của chúng ta đây rồi."
Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Quỳnh Tấn quay sang bảo tí nuôi tôi:
"Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ."
Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuốn quà dừa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xua mũi quơ qua quơ lại, mỉm cười nói thông thả:
"Đồng bào đều biết chúng ta ở đây, mà anh em chúng ta có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này."
Chú Quỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì:
"Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào?"
"Anh nói có lý đó."
Thầy giáo Bảy gật gù tiếp:
"Mọi người đều biết và có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta mà thôi."
Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ gốc lều tối vọng ra:
"Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm đó."
Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói:
"Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ, tôi đã nghe anh Tư bảo như thế."
Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát say sẻ giọng trầm buồn. Thần dân nghe chăng, sơn hà quy biến, hận thù dăng dăng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng.
Trước nhục nước nên hòa hay chiến?
Ông già đốn củi nói tướng lên, cắt ngang.
Chiến, chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới nó đánh chiếm, mà còn dơ dẫn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người đó, tới người cuối cùng cũng đánh.
Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi, nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang rướn người lên đằng sau các anh du kích, và ông đang vung tay xúc động đến run run cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi rầu rĩ cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ. Chương 20. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Thầy giáo Bảy nói đến đây bỗng dừng lại, chớp chớp mi mắt ngước nhìn lên lá cờ. Chung quanh im phăng phắc, trong sự im lặng có thể nghe rõ cái tiếng đập trong tim người bên cạnh ấy. Bất thình lình, tiếng nức nở của một người đàn bà nào đó bỗng bật ra. Giọng nghẹn ngào cố nén trong cổ họng không thoát ra được thành tiếng, cứ ấm ức bên trong lồng ngực. Mấy bà cụ già bên cạnh như bị lây theo, sụt xịt mũi và nép sau lưng người khác, đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Ngọn cờ đỏ sao vàng đã bạc, cháy xám ở một chéo góc và rách thủng lỗ chỗ vì vết đạn, rung rung phập phồng trong ánh lửa. Anh chiến sĩ dạm dở nhất được chọn trong đơn vị đứng thẳng người, hai bàn tay to lớn cầm chặt cán cờ, giương lá quốc kỳ nghiêng về phía trước. Tôi đứng một bên, một cậu nữa cũng trạc tuổi tôi đứng một bên. Hai chú liên lạc mới xung vào đơn vị đều cao chưa tới hai anh du kích cầm cờ đứng giữa. Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt theo lá cờ. Đồng bào đến dự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương đứng thành một dòng bán nguyệt trên bãi cỏ rộng dưới một khu rừng gần bờ sông. Tí nô tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh dự, cạnh đống lửa đốt giữa sân, bên chiếc bàn thờ tổ quốc kết bằng những bông hoa rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ tịch. Buổi lễ bắt đầu từ chập tối. Sau khi chào cờ, hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập trung đội du kích địa phương, rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát biểu ý kiến xong, thầy giáo Bảy nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của xã đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về tội ác của thực dân xâm lược Pháp, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng Nam Căn đã giết chóc, bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Giọng rõ ràng, khúc chiết, thầy nói tới đâu dẫn ra sự việc chứng minh tới đó. Vì sao ta phải kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất định sẽ đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong xã này là một cái tát giả vào mặt tên tướng Le Clerc quân quang khoác lác. Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét, đó là thái độ trầm tĩnh và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe. Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp. Chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc Bộ như thế nào. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm, nén thở nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và xa lắm tiếng sóng trùng chương dào dạt xô bờ vọng qua những khu rừng rậm. Dòng sông cửa lớn ầm ầm cuồn sóng và rừng đêm như cửa mình nhổm dậy khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường trên mảnh đất xa xôi cuối cùng tổ quốc đây chăng? Tôi đưa cánh tay lên chùi nước mắt. Hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tủi thân đôi chút, nhưng xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại mẹ yêu dời dời cách xa, làm cho những bóng người dây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút. Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên lặng, bỗng tí nuôi tôi dặn hắn một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông, bàn tay tí nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo, và đôi mắt ông cũng vừa liếc sang nhìn tôi. Dục một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hướng mắt nhìn theo tí nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh, đường hoàng bước đến trước bàn thờ tổ quốc, đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu xá ba xá. Ông lại dặn hắn một tiếng lớn.
Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay 61 tuổi. Tuy quê mùa dốt nát nhưng cũng mạo muội xin phép được bày tỏ chút ý kiến mọn.
Trời ơi, ông già mình ông làm cái gì vậy? Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng nhìn theo tí nuôi tôi. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ tuyên thệ, các ông ủy ban xã và thầy giáo bảy đều sửa bộ nghiêm trang cùng quay về phía tí nuôi tôi. Còn chú Quỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình vội vã chạy ra đứng nghiêm trước mặt tí nuôi tôi.
Cháu Nguyễn Văn An, năm nay 15 tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay. Tuy nó là con nuôi tôi.
Tí nuôi tôi vừa nói vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. Trời đất quỷ thần ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình tới đơn vị, ông có uống chén rượu nào đâu, ông ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai ra tra khỏi đâu mà khai ra những chuyện con đẻ con nuôi làm chi hết trời. Tôi tự nghĩ như vậy, tí nuôi tôi vừa trỏ vào tôi, vừa nhìn vào mắt tôi một cách rất tự hào. Rõ ràng, đôi mắt ông như muốn nói,
sao, tí mở đầu như vậy nghe có được không?
Tôi đứng nghiêm người, không nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ, cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con mũi lá to tướng cứ do de bay dần trước mắt tôi và đáp vào bên má trái đốt đau nhói. Tôi nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó đi, nhưng nó vẫn không chịu bay. Tôi cảm thấy một cách rất rõ rệt rằng con mũi chết tiệt đang do do chân trước thỏa thuê công đích, chọc sâu cái kim vào gò má tôi. Được, cứ cho mày tha hồ đốt, mày cứ bám đó cho đến khi xong phần kết thúc buổi lễ nha con. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lăn xuống. Các bắp thịt ở má đang bắt đầu phản ứng, run run giật giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong đám đồng bào đứng bên phía trái tôi, một người nói nho nhỏ, coi thằng bé sắp khóc rồi đó.
Khóc đâu mà khóc, con mũi chích má nó kìa.
Rõ ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tí nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi, có lẽ ông đã trông thấy con mũi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông, động viên ông thêm hay sao đó. Tí nuôi tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau và không nói không rằng gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Ông bước đến đưa bàn tay dỗ chách lên gò má tôi, rồi bốc con mũi ra cầm nó do do vào hai đầu ngón tay, đoạn búng xuống đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh, khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp khuỵu xuống. Chú Quỳnh Tấn đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ run run, mặt đỏ dừ lên và cái miệng chú cố mím lại, càng chằn ra động đậy hai bên khóe mép. Ông ủy viên quân sự thay mặt quyền ủy, thầy giáo bảy cũng mỉm cười. Tai tôi dán lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh. Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tí nuôi tôi cũng cười cười nhìn tôi. Trật tự của buổi lễ không còn giữ được nữa. Thầy giáo bảy phải đưa tay lên khoát khoát ra hiệu cho đồng bào im lặng mà vẫn còn nghe tiếng cười rút rít mãi. Tí nuôi tôi lại dặn hắn một tiếng lớn. Có lẽ ông lúng túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cung cách một người đứng phát biểu trước buổi lễ đông người.
Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, thằng An đây tuy nó là con nuôi nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói vậy tại vì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng máu. Nhưng tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau cũng không thích bằng bạn bè.
Đúng lắm, ông già nói đúng lắm, nói tiếp nghe đi ông già.
Một người nào đó trong đám đông cổ vũ to lên.
Con ruột cũng vậy, sinh con ai dễ sinh lòng, lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch trái khuấy không giống mình thì sao? Thằng An đây, nhỏ vậy, nhưng nó là một thằng nhỏ thông minh, gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo, không hề rời tôi một bước. Nay trước lời kêu gọi của tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết giặc. Vợ chồng tôi dù thương yêu nó đến mấy cũng phải dứt ruột để cho nó theo các anh.
Tí nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc rồi bước đến bên chú Quỳnh Tấn thấp giọng.
Chú Tư à, chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng hãy còn ăn chưa no lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uốn nắn cho nó nên người, cho nó biết trung với nước, hiếu với dân.
Nếu như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe, thì xin chú cứ kỷ luật sắc giùm nó cho tôi. Sao, chú Tư, chú có thể hứa với tôi được không?
Khi chú Quỳnh Tấn nghe tiếng đưa tôi bảo chú cứ kỷ luật sắc tôi, thì tôi thấy chú có hơi cười mỉm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói, đó, tía mày dặn tao như vậy mày nghe không? Nhưng khi tiếng nuôi tôi hỏi chú có hứa với ông như thế hay không, giọng tiếng nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa xúc động mà cũng đượm đầy lo âu, thì cái cười mỉm mỉm trên môi chú vụt bay mất. Chú ngẩng đầu, quay mặt nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào tiếng nuôi tôi. Thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như vậy.
Vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi.
Tiếng nuôi tôi khẽ nghiêng đầu, nói lắp bắp. Đoạn ông quay lưng bước mấy bước đến bên bàn thờ tổ quốc. Không ngờ ông lại cúi chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu quân, dân, chính, rồi ngẩng lên nhìn ra đám đông đồng bào dư lễ, cất giọng run run.
Con tôi được các đồng chí dẫn dắt đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi, không theo kịp anh em bộ đội, anh em du kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi xin gửi nó con dao này.
Tí nuôi tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo, rút con dao găm sáng quắc trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên.
Hoan hô ông già, hoan hô, hoan hô.
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và la hoan hô một lúc lâu. Tí nuôi tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang trừng trực cháy đỏ, dặn hắn nói tiếp.
Con dao này lúc nào cũng dính trong tay tôi, lưu lạc khắp xứ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, nó đã cứu tôi bao nhiêu lần thoát chết. Gia đình vợ con còn có khi vì kế sinh nhai, tôi phải tạm thời xa vài ba tháng, một đôi năm. Chứ con dao này tôi chưa hề xa nó một chút nào.
Rồi tí nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng trắng trỏi.
Ngày trước, tí đánh rơi nó, con đã nhặt được. Âu cũng là duyên nợ của con, số nó thuộc về con từ buổi đó. Hôm nay tí giao nó lại cho con, coi như lúc nào cũng có tía bên cạnh, khá giữ lấy.
Tí nuôi tôi cầm con dao run run đưa cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước được. Tôi lúng túng chưa biết phải làm như thế nào, thì chú Quỳnh Tấn đã hất hàm ra hiệu như bảo, cầm lấy đi, sao cứ đứng đực ra mà nhìn. Sau lưng tôi, các anh trong hàng ngũ cũng thì thào, bước ra cầm đi. Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao trên tay tí nuôi tôi, bỗng thấy chú Quỳnh Tấn rập chân hướng vào trung đội hô nghiêm một tiếng lớn, rồi chú ngước mắt lên hô to.
Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. Xin thề.
Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho tôi bộ quần áo mới. Bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng nếp áo sột soạt còn nguyên mùi hồ, mỉm cười. Có hơi rộng đó, nhưng má đã ước tính sang năm con cao lớn lên thì mặt sẽ vừa dặn lắm. Rồi má nuôi tôi liêm diêm đôi mắt, quay nghiêm mặt đi. Ừ, thằng cò ốm, một trận sốt thương hàn đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay, mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó không đến tiễn chân tôi được, cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi,
má mày lấy cớ phải ở nhà trông nom thằng cò, tao biết bà không chịu nổi phút bệnh rịnh lúc chia tay đâu mà.
Tí nuôi tôi cười cười vỗ vào lưng tôi, thân mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao. Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay mặt quyền ủy đã bước ra nói mấy lời kết thúc và trân trọng cảm ơn đồng bào. Đã nghe lệnh cử hành quốc ca, không biết tôi đang gào lên hay tôi đang hát nữa, và cũng không biết có phải tôi đang hát hay những tiếng hát chung quanh tràn vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh. Tại sao chung quanh tôi bỗng dưng mờ đi như trong qua một làn kính ướt nước như vậy? Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ. Một cảm giác lạ lùng dục xâm chiếm đầu óc tôi. Không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những người đứng trên sân lễ giữa rừng nước Cà Mau đó, tất cả đang từ từ bay lên, mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn tủi cực, bao nhiêu căm thù nhớ thương và hy vọng cùng dồn dập đến cả trong tôi giờ phút này. Tôi chớp mi mắt nhìn lên lá cờ, để cho những giọt nước mắt vui sướng và nóng hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Anh em chia thành từng tổ ba người xuống những chiếc thuyền nhẹ hai chèo, do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tí nuôi tôi đã có ý định theo thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tí nuôi tôi ngần ngừ nhìn một lúc, rồi lắc đầu bảo:
"Thôi, tí bận lắm, con cứ đi với các anh các chú của con. Cố gắng nghe."
Tiểu đội 1 đã đi rồi, tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền, sắp sửa rời bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba lô lên vai, đích kích mang súng đứng vào hàng. Tí nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp:
"Cố gắng nghe con."
Ông hấp tấp móc một giấm thuốc nhồi vào tẩu, xoẹt bật lửa đốt đuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con lúa sủa quang quang. Tôi vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau lên, chồm chồm vào tôi, dãy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi chạy tới thở hổn hển:
"Thằng An đó hả? Tao chỉ lo tới đây thì mày đã đi mất rồi. Khổ quá, có mỗi cái lượt chảy tóc mà mày cũng quên nữa. Thấy còn dắt bên dách, tao vội cầm chạy mang ra nè. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo tụi mày còn ở đây."
"Cứ làm như thằng nhỏ còn con nít, mà cầm gói gì trong tay vậy?"
"Gói ruốc thịt nai."
"Thằng cò nó không chịu ăn, nó kêu đem ra cho thằng An." Mặc kệ tí nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt ruột, má nuôi tôi cứ cầm lược chải chải món tóc lòa xòa trước trán tôi thành nếp xuôi ra sau. Đoạn bà nhét lược vào túi áo trên ngực tôi. Bà thông thả gỡ chiếc ba lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gối ruốc vào. Bàn tay gầy gò của má nuôi tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào nách, rồi vội vã buộc ba lô lại, vuốt vuốt đeo lên vai cho tôi.
"Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng, để má mạng lại cho. Rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gửi theo."
Tí nuôi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một hơi khói thuốc lá đặc sệt, dìm mắt ngó má nuôi tôi:
"Sao mấy hôm trước bà không mạng? Mạng hay giá gì đó thì tùy bà, nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa. Mỗi lần nhớ thằng bé lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang, để nó nóng lòng sốt ruột mà xin về thăm nhà thì không có được đâu à."
"Ông cứ nói vậy không à."
Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở, làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước. Tôi cúi đầu chào tí nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gửi lời chúc thằng cò mau mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, trướng người nhảy phóc xuống thuyền.